Đế Bá, chương 1417, bí mật trong bí mật 1, góc truyện audio.com. Nhìn người thanh niên trước mắt này, Y Xuyên có một loại ảo giác tựa như người thanh niên này không phải hành tẩu ở trên sa mạc mà là hành tẩu trong hậu hoa viên nhà mình. Một phàm nhân, biết ma luyện như thế nào chứ? Thanh niên gọi A Bảo kia lạnh lùng hừ một cái, Lý Thất Dạ nói như vậy để trong lòng của hắn không thoải mái, hắn thấy, Lý Thất Dạ thật sự là quá khinh thường, hắn một phàm nhân, vậy mà nói đến giống như mình là cao thủ. A Bảo có dạng tâm tính này cũng không lạ, đối mặt phàm nhân, không coi như sâu kiến, cái kia đã là rất tốt. Lý Thất Dạ không có đem lời nói của hắn để ở trong lòng, nhẹ nhàng cười một cái. Mà Y Xuyên thì hiếu kỳ, liền cười nói ra. Nói như vậy tiểu hòa tử ngươi cũng là người trong đồng đạo rồi. Không biết từ sư môn nào, cái này ngươi liền đoán sai. Lý Thất Dạ cười nói ra, mọi người không phải người trong đồng đạo ta chỉ là tùy tiện nhặt được chút công pháp, tùy tiện tu luyện một chút. Đại đạo lý nói rất rõ ràng, còn tưởng rằng ngươi là xuất thân danh sư, nguyên lai cũng chỉ bất quá là đàm tiếu trên giấy mà thôi. A Bảo hừ lạnh một tiếng, hắn đối với Lý Thất Dạ không có địch ý, nhưng mà, hắn không quen nhìn Lý Thất Dạ khoác lác như vậy. A Bảo, không được vô lễ. Y Xuyên ngăn thanh niên lại, nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn lấy Lý Thất Dạ, nói ra, nói như vậy tiểu hòa tử ngươi là đến không hãm sa mạc tu luyện. Lý Thất Dạ gật đầu một cái, nói ra, đây cũng phải, vừa vặn đi ngang qua không hãm sa mạc nơi này rất thích hợp ma luyện bản thân, liền đi một chút ma luyện thân thể một cái. Tu đạo tu chính là đạo cơ, ma luyện nhục thân để làm gì, coi như thân thể ngươi có mạnh mẽ hơn nữa, có thể mạnh qua binh khí sao? A Bảo kia có ý tứ cùng Lý Thất Dạ cây kim đối lập, hắn lạnh giọng nói. Lý Thất Dạ nhìn A Bảo một chút cười cười, nói ra. Nhục thân thống khổ, là thống khổ trực tiếp nhất, chỉ có thừa nhận nhục thân thống khổ, mới có thể nói thừa nhận nội tâm thống khổ, ngay cả thống khổ cũng không thể thừa nhận, lại nói thế nào đạo tâm. Đạo tâm, mới là căn bản của tu đạo, không tầm thường, nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Y Xuyên cũng không khỏi khen một tiếng, nói ra. Tiểu hữu tuổi còn trẻ, không phải xuất thân danh môn, lại có minh ngộ như thế, thật sự là không tầm thường. Một câu đạo tâm, mới là căn bản của tu đạo để cho người ta thể hồ quán đỉnh tựa như là thần trung mộ cổ. Nói đến đây, Y Xuyên đối với đệ tử sau lưng nói ra. Các ngươi cũng cần phải học vị đạo hữu này một ít, ma luyện có rất nhiều loại, thừa nhận dày vò cũng là một loại trong đó. Đối với loại ma luyện này của Lý Thất Dạ có không ít đệ tử xem thường, bất quá ở trước mặt trưởng bối, bọn hắn không dám nói gì. Theo bọn hắn nghĩ, phàm nhân giống như Lý Thất Dạ hành tẩu trên sa mạc nói chuyện gì ma luyện, cái này hoàn toàn là phàm nhân khổ hạnh. Nói như vậy, ngươi là ma luyện đạo tâm của ngươi. Thiếu nữ hé miệng cười khẽ gọi Ali cũng mang theo ba phần tò mò nhìn Lý Thất Dạ. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Thất Dạ là một quái nhân. Không, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Ta chỉ là tùy tiện đi một chút mà thôi, về phần đạo tâm của ta, không có gì phải ma luyện, đạo tâm ta vững như bàn thạch không thể lay động. Khẩu khí thật lớn, coi như là đại hiền cũng không dám nói đạo tâm của mình không thể lay động, khoác lác cũng không làm bàn. Góc truyện audio.com, nháp, A Bảo hừ lạnh một tiếng, hắn thấy, Lý Thất Dạ nói như vậy hoàn toàn là khoác lác. Lý Thất Dạ luôn luôn có thể vị tha chỉ là nở nụ cười, hắn cũng lười cùng tiểu hài tử như A Bảo so đo. Tiểu hữu, xin từ biệt, lão phu còn muốn dẫn bọn hắn đi ma luyện. Y Xuyên cười một tiếng, hướng Lý Thất Dạ cáo từ, sau đó ngự lấy ma thảm bay lên không. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tiếp tục tiến lên. Lý Thất Dạ hành tẩu trong sa mạc ban ngày đỉnh lấy mặt trời mà đi. Ban đêm thì lĩnh hội vô tận huyền diệu. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, hắn cần lĩnh hội đồ vật nhiều lắm. Đặc biệt là vĩnh sinh chi chu còn có rất nhiều chi tiết cần hắn đi đến cấu trúc. Đồng thời, như cổ hư chân văn, thiên đạo thủy tự cũng có rất nhiều đồ vật có thể lĩnh hội, giống như lão tổ của huyết tổ thủy địa cho rằng dạng kia trong này có thể tìm hiểu ra công pháp kinh thiên. Bất quá, Lý Thất Dạ cũng không có đem ý nghĩ đặt ở phương diện này, hắn không nghĩ tới từ cổ hư chân văn, thiên đạo thủy tự tìm hiểu ra công pháp kinh thiên, bởi vì hắn đã có được công pháp đủ cường đại. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, hắn càng muốn đem cổ hư chân văn, thiên đạo thủy tự cơ cấu hoàn chỉnh hơn, nhưng mà theo Lý Thất Dạ vô tận diễn hóa cùng suy tính, cái này khiến hắn có chút bất lực. Bởi vì hắn thiếu khuyết bộ phận khác từ công pháp hoặc là góc độ tu luyện tới nói, cổ hư chân văn cùng thiên đạo thủy tự là đại cương hoàn chỉnh, có thể xưng bọn chúng là một bộ bí kíp hoàn chỉnh. Nhưng mà đây không phải đồ vật Lý Thất Dạ cần có, hắn muốn đem cổ hư chân văn, thiên đạo thủy tự tương hỗ cơ cấu, dựng thành một hệ thống hoàn chỉnh. Nhưng mà cái sự tình này không có dễ dàng như vậy, bởi vì bây giờ Lý Thất Dạ được chỉ là hai cái bộ phận trong đó mà thôi, bộ phận còn lại, hoàn toàn là không cách nào y theo cổ hư chân văn, thiên đạo thủy tự suy tính biến hóa ra. Trên thực tế cái này không chỉ là Lý Thất Dạ không thể, coi như bất luận kẻ nào cũng không thể, tiên đế cũng không ngoại lệ. Cổ hư chân văn, thiên đạo thủy tự, trong này dính tới một bí mật kinh thiên, hơn nữa, vạn cổ đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem một cái chỉnh thể thu thập đủ. Thậm chí có thể nói, vạn cổ đến nay, người chân chính biết cổ hư chân văn, thiên đạo thủy tự là ít càng thêm ít, coi như là tiên đế cũng không nhất định biết truyền thuyết này. Truyền thuyết nha, cuối cùng, Lý Thất Dạ thu hồi cổ hư chân văn, thiên đạo thủy tự, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chính như trong truyền thuyết, muốn diễn hóa hệ thống hoàn chỉnh, đó là so với lên trời còn khó hơn gấp trăm ngàn lần. Keng keng keng, lúc này, pháp tắc xen lẫn, đạo kiếm xuất hiện ở trong tay Lý Thất Dạ, đạo kiếm nơi tay, lập tức để Lý Thất Dạ có một loại cảm giác không tầm thường. Đạo kiếm toàn thân đen như mực, không có kiếm phong sắc bén, cũng không có hàn quang bức người, một thanh kiếm dạng này coi như là ném xuống đất chỉ sợ cũng chưa chắc có tu sĩ nguyện ý đi nhặt lên. Lý Thất Dạ nhẹ vỗ về lưỡi kiếm, nói cho đúng mà nói, lưỡi kiếm của đạo kiếm rất cùn, căn bản không sắc bén. Lý Thất Dạ khẽ vuốt lưỡi kiếm, tất nhiên không phải đi cảm thụ lưỡi kiếm phải chăng sắc bén, mà là cảm thụ được lực lượng pháp tắc, một loại cảm thụ thiên địa hồn nhiên, thời điểm cùng kiếm này cộng hưởng, cũng làm người ta cảm thấy vạn đạo nơi tay, hết thảy pháp tắc đều ở bên trong chấp. Cốc truyện audio.com, trường, cách chương.